Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 23 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thống nhất và triển khai thực hiện một số biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt và hiệu quả của cấp ủy chính quyền, nền kinh tế của thành phố Thái Nguyên vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định.
Tận dụng những lợi thế sẵn có, thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch, coi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 10, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Phường Đồng Quang về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 27 ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy chính quyền phường Đồng Quang đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp kịp thời phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Cụ thể, trong 9 tháng qua, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 11,4 tỷ đồng, đạt 138% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 128,8% năm 2021 và vượt kế hoạch giao xấp xỉ 29%. Cả năm ước vượt trên 32%. Nhiều sắc thuế đặt cao như thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân về đất, thuế phi nông nghiệp. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy chính quyền phường Đồng Quang trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, đồng thời đề nghị trong 3 tháng còn lại của năm cũng như năm tiếp theo, phường tiếp tục bám sát kế hoạch thành phố giao, có các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách. Cần làm tốt công tác rà soát số hộ kinh doanh, doanh số kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế. Rà soát các hộ có mức kê khai nộp thuế chưa đạt yêu cầu để điều chỉnh, tạo sự công bằng cho người nộp thuế. Công tác lập và phân bổ dự toán chi ngân sách cần đảm bảo đúng định mức, chế độ quy định, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không chỉ vượt dự toán khi chưa có nguồn lực đảm bảo, thực hiện công khai ngân sách và các hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật. Đoàn cũng đề nghị các đơn vị liên quan như Phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục Thuế thành phố tiếp tục quan tâm, kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sáng 22 tháng 10, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 tại Ủy ban Nhân dân phường Thúc Duyên. Dự buổi giám sát có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, sau khi có nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thúc Duyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả đến hết tháng 9, phường đã thu trên 23 tỷ đồng, đạt trên 284% kế hoạch giao và trên 350% so với cùng kỳ năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị phường làm rõ một số nội dung liên quan đến những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến công tác thu ngân sách, tổng hợp các số liệu về số hộ kinh doanh cá thể mới đăng ký, số hộ đã tạm dừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác quản lý nợ động thuế, các kế hoạch, biện pháp để hoàn thành các khoản thu đạt thấp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng cấp ủy chính quyền phường Thúc Duyên cũng rất quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.
Chiều ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất phương án quản lý nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập để hoàn thiện đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Phòng Văn hóa Thông tin, qua thống kê khảo sát, sau khi thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 127 nhà văn hóa dôi dư. Để quản lý các nhà văn hóa này có hai phương án được đưa ra gồm tiến hành đấu giá thu tiền sử dụng đất của nhà văn hóa dôi dư để tái đầu tư vào nhà văn hóa chính của xóm, tổ dân phố hoặc giữ nguyên đất của nhà văn hóa dôi dư, giao cho Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý và huy động các nguồn xã hội hóa để đầu tư, cải tạo thành các khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, tập luyện thể thao. Trên cơ sở phân tích kỹ những ưu điểm hạn chế của từng phương án, đặc biệt là đặt lợi ích của người dân các địa phương lên hàng đầu, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất phương án giữ nguyên đất của các nhà văn hóa dôi dư để cải tạo thành các khu sinh hoạt cộng đồng. Một số ý kiến khác đề nghị cùng với phương án trên, thành phố nghiên cứu việc tăng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa cải tạo nhà văn hóa cơ sở để giảm mức đóng góp cho người dân. Trên cơ sở thống nhất phương án quản lý nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Phòng Văn hóa Thông tin tiếp thu, hoàn thiện đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 để trình cấp ủy chính quyền thành phố xem xét quyết định.
Chiều 22 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị thống nhất và triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Công tác Học sinh, Sinh viên, Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các thông tin khái quát diễn biến của dịch COVID-19. Theo đó, hiện nay thành phố đang thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới. Tuy nhiên, trên cơ sở nhận thức nguy cơ dịch bệnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các địa phương thành lập các nhóm Zalo để giữ mối liên hệ thường xuyên giữa ban chỉ đạo cấp phường với các tổ COVID-19 cộng đồng ở cơ sở và các trường học từ mầm non đến đại học đóng chân trên địa bàn, giữa tổ COVID-19 cộng đồng với từng hộ gia đình trong tổ, tăng cường kiểm soát các nguồn lây bằng cách tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng trong phát hiện, rà soát người về từ vùng có dịch, quản lý giám sát chặt chẽ người thuộc diện cách ly tại nhà. Đề nghị lãnh đạo phường, xã tăng cường kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn và yêu cầu tạo mã QR để khách hàng khai báo y tế, phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Đồng thời vẫn duy trì khai báo y tế bằng giấy và phải ký cam kết chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Vận động mọi người dân hạn chế ra khỏi thành phố nếu không thực sự cần thiết, tránh tụ tập ở nơi đông người. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng làm rõ vấn đề phân bổ vaccine phòng COVID-19 là ưu tiên cho các địa phương có nguy cơ dịch bệnh cao, đông dân cư, có nhiều quán kinh doanh, tập trung nhiều học sinh, sinh viên. Ngoài ra, để kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm của các tổ COVID-19 cộng đồng, thành phố sẽ tiếp tục có ý kiến tham mưu, đề xuất với tỉnh để có mức hỗ trợ phù hợp.
Thực hiện cuộc vận động quyên góp, ủng hộ máy tính cho em, Đại học Thái Nguyên đã kêu gọi tuyên truyền vận động cán bộ, quản lý, viên chức, đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ với số tiền được trên 1 tỷ đồng. Đây là một trong những hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng và triển khai chương trình Sóng và Máy tính cho em. Ngoài ra, các cán bộ, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên cũng sẽ quyên góp ủng hộ kinh phí và trang thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên của Đại học Thái Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện và khả năng trang bị các thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu. Cách thức ủng hộ có thể bằng tiền mặt hoặc ủng hộ cơ sở vật chất là các trang thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến mới hoặc còn sử dụng được, máy tính bảng, TV, điện thoại thông minh. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp và ảnh hưởng rất nặng nề tới đời sống kinh tế xã hội, trong đó có ngành giáo dục, việc toàn ngành giáo dục chuyển sang dạy và học trực tuyến là việc làm cần thiết, phù hợp. Đây cũng là một phần của công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai. Ngày 23 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức chương trình với chủ đề 60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Tại chương trình, các đại biểu và đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã cùng ôn lại chặng đường 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Đường Hồ Chí Minh trên biển là một biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí sắt đá, tinh thần dũng cảm và sức mạnh đoàn kết trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. 14 năm với 1.879 chuyến tàu không số đã vượt hơn 4 triệu hải lý, có hàng nghìn chuyến tàu không số đã vận chuyển gần 150.000 tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, hàng hóa và đưa hơn 80.000 cán bộ chiến sĩ từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ đoàn tàu không số và của nhân dân đã làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần to lớn vào thắng lợi mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Chương trình là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn với tuổi trẻ hai đơn vị, qua đó góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc đối với mỗi đoàn viên thanh niên, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích trên mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, tỉnh đoàn tặng 5 bộ sách tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Thành đoàn Thái Nguyên tặng quà cho các đoàn viên thanh niên là học sinh sinh viên nhà trường, có người thân là cán bộ chiến sĩ, hiện đang công tác tại biên giới hải đảo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã trưng bày gần 50 bản đồ, tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, qua đó tiếp tục khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của mỗi người dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, nền kinh tế của thành phố Thái Nguyên vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Thái Nguyên, thương mại dịch vụ là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 50%. Thời gian qua, được sự quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các dự án, sản xuất kinh doanh vào địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Trung tâm thương mại Đại siêu thị Go là một trong những công trình có quy mô lớn nhất được khánh thành đưa vào sử dụng cuối tháng 4 năm 2021. Từ đó đến nay, dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng siêu thị vẫn duy trì tốt hoạt động, mỗi ngày thu hút khoảng 2.000 lượt khách hàng đến mua sắm. Trao đổi với ông Hà Văn Hùng, giám đốc trung tâm thương mại siêu thị Go Thái Nguyên được biết.
Ngay khi bắt đầu đi vào hoạt động thì được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong các hoạt động liên quan đến thương mại dịch vụ điện tử thì cũng đã góp phần để cho đẩy mạnh nhanh cái việc phát triển siêu thị tại địa phương. Đặc biệt là siêu thị Go Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Công Thương cũng như là thành phố Thái Nguyên để kết nối tìm kiếm tất cả các nhà cung cấp địa phương để xây dựng cái chương trình hợp tác cung ứng tiêu thụ sản phẩm của nông sản địa phương. Thì hiện tại thì tại siêu thị Go Thái Nguyên đang bày bán khoảng 100 các sản phẩm địa phương, trong đó tập trung tất cả các sản phẩm đặc sản chè và những sản phẩm như ổi Linh Sơn và những cái sản phẩm là thịt cá cũng là sử dụng nhóm cấp địa phương. Việc sử dụng tất cả những sản phẩm địa phương cho thấy rằng là những sản phẩm địa phương của Thái Nguyên đã bắt nhịp được với nhu cầu siêu uống của thị trường. Bên cạnh đó, ngoài cái việc sử dụng sản phẩm địa phương thì chúng tôi có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển, logistics và đảm bảo cái việc cung cầu một cách nhanh chóng nhất.
Cùng với việc đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về thị trường kinh doanh. Trong điều kiện dịch COVID-19, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại. Ông Lê Hoàng Ngân, quản lý nhà sách Tiến Thọ, Thái Nguyên nói:
Tất cả các khách hàng khi mà vào đây đều phải khai báo y tế, phải thực hiện đúng đủ 5K các bước. Và chúng tôi cũng có những cái thông báo hướng dẫn ở một số vị trí để cho khách hàng có thể tìm hiểu và biết. Và chúng tôi cũng mong muốn được khách hàng của nhà sách Tiến Thọ khi mà vào đến nhà sách là được an toàn. Và cũng mong muốn là khi ra khỏi nhà sách, các khách hàng của nhà sách Tiến Thọ Thái Nguyên cũng được an toàn và giúp cho Thái Nguyên vẫn tiếp tục giữ được cái việc mà đảm bảo đối với công tác chống dịch thật tốt.
Với sự chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của cấp ủy chính quyền thành phố, nên năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn vẫn đạt trên 18%, cao nhất trong 3 lĩnh vực kinh tế. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội 9 tháng ước đạt trên 21.000 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 72% so với kế hoạch, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển của thương mại dịch vụ, thành phố Thái Nguyên cũng đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm sạch có giá trị lớn trên thị trường. Với định hướng này, đến nay thành phố có trên 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP và có 2 trong tổng số 6 sản phẩm của tỉnh vừa được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, gồm chè tôm nõn của Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương và sản phẩm tâm phúc trà của Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thanh Hải, giám đốc hợp tác xã Trà Hảo Đạt cho biết.
Chúng tôi nhận thức rằng là ô cốp là một cái mục tiêu quốc gia nông thôn mới, thì chúng tôi cũng thấy rằng rất rõ rệt với người nông dân mà rất rõ rệt với hợp tác xã, thì chúng tôi sẽ đạt 2019 đạt 3 sản phẩm móc câu, tôm lõn và chè đinh đạt 4 sao. Năm 2020 thì chúng tôi cũng mạnh dạn là đưa cái sản phẩm tôm lõn mà thị trường ưa chuộng nhiều nhất để chúng tôi đưa lên cái phân hạng, nâng hạng lên 5 sao. Thì chúng tôi nhận thức là khi được cái chứng nhận 5 sao thì không những hợp tác xã của chúng tôi với bà con xã viên xã Tân Cương cùng với tỉnh Thái Nguyên là có một cái niềm tin mà phấn đấu làm sao mà những năm tiếp theo này chúng tôi có cái động lực là vươn cao hơn nữa những cái sản phẩm tiếp theo để đạt 5 sao trên toàn quốc.
Có thể thấy trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng bức tranh kinh tế của thành phố Thái Nguyên vẫn có nhiều những gam màu tươi sáng. Điều này khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, linh hoạt và hiệu quả của cấp ủy chính quyền thành phố và sự đồng lòng nhất trí của tất cả các tầng lớp nhân dân.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay nói đến du lịch của tỉnh Thái Nguyên, đa số thường nhớ đến khu du lịch nổi tiếng Hồ Núi Cốc, Đại Từ, Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà, Võ Nhai hay Thác Khuôn Tát, Định Hóa. Ít ai biết rằng, trung tâm thành phố Thái Nguyên cũng có những điểm đến hấp dẫn, làm say đắm lòng người. Tận dụng những lợi thế sẵn có, thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch, coi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Bài viết của tác giả Kim Oanh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Cách trung tâm thành phố khoảng 8 km về phía Bắc là khu du lịch sinh thái Nhà Tôi nằm trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Với diện tích gần 10 hectare, Nhà Tôi được chia thành các khu vực, nhà hàng, nhà nghỉ, khu nghỉ cộng đồng và khu trải nghiệm. Khi đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm một không gian ngập tràn cây xanh, điểm nhấn là hồ bơi với thiết kế cảnh quan ấn tượng. Anh Khúc Văn Luyện, quản lý khu du lịch sinh thái Nhà Tôi tâm đắc. Trước đây, toàn bộ khu đất này bị bỏ không, cây cỏ mọc tùm. Nắm được nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của người dân, chúng tôi đã quyết định đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp giữa nghỉ dưỡng, ăn uống và các dịch vụ tham quan trải nghiệm. Ngoài khu du lịch sinh thái Nhà Tôi, đến với thành phố Thái Nguyên, du khách còn nhiều sự lựa chọn khác phù hợp với nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng như khu bảo tồn làng nhà sàn sinh thái Thái Hải, khu sinh thái An Bình cùng ở xã Thịnh Đức, Jasmine Farm Resort, xã Cao Ngạn, làng Hạnh Phúc, xã Phúc Xuân, không gian du lịch văn hóa cộng đồng tại vùng chè Tân Cương. Anh Bùi Trọng Đại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương chia sẻ. Các nương chè ở vùng Tân Cương có địa hình thoai thoải, phù hợp để du khách đến tham quan chụp ảnh. Hơn nữa, khí hậu ở đây dễ chịu mát mẻ. Khi đến đây, ngoài được thưởng trà tại khu nhà chòi giáp hồ nước, du khách còn có thể tự tay hái, xào và đóng gói những sản phẩm chè đặc sản nước tiếng gần xa. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 20 địa điểm du lịch với 3 loại sản phẩm chủ yếu, gồm du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử và du lịch sinh thái, tham quan, trải nghiệm. Thời gian qua, để thúc đẩy du lịch phát triển, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước, thành phố đã tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như khách sạn, nhà nghỉ, trung tâm thương mại. Hiện toàn thành phố có 184 cơ sở lưu trú, 150 nhà nghỉ, 120 nhà hàng và 20 doanh nghiệp lữ hành đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Trong 4 năm, từ 2016 đến 2020, số lượt khách nội địa và quốc tế đến tham quan tại thành phố Thái Nguyên là gần 2,4 triệu lượt người, trong đó gần 300.000 lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch trên địa bàn đạt trên 900 tỷ đồng trên năm. Ông Trần Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa thành phố Thái Nguyên cho biết, các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố là sự giao thoa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội, tạo nên nét đặc trưng riêng có để thu hút du khách. Để du lịch của thành phố tiếp tục có những điểm nhấn xứng với tiềm năng, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí đầu tư gần 4,3 tỷ đồng. Mục tiêu là đến năm 2025 hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà, có thương hiệu và sức cạnh tranh về quy mô, chất lượng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
C. Giai đoạn năm 1973-1975, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đoàn 125 tiếp tục củng cố tổ chức xây dựng lực lượng, thành lập thêm tiểu đoàn, tiếp nhận tàu mới, tăng cường huấn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt và rèn luyện ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong 2 năm 1973-1974, đoàn đã huy động 380 lượt tàu ra khơi, chuyên chở trên 43.000 tấn hàng, đưa 2.042 lượt cán bộ, chiến sĩ từ hậu phương ra tiền tuyến và từ đất liền ra các đảo, vượt qua chặng đường 158.292 hải lý an toàn. Cuối năm 1974, tình hình chiến trường miền Nam chuyển biến mau lẹ, có lợi cho ta. Bộ Tổng tham mưu chỉ thị cho đoàn 125 vận chuyển vũ khí và bộ đội vào sâu hơn nữa, sát hơn nữa, nơi ta mở chiến dịch. Đoàn 125 đã huy động toàn bộ lực lượng thực hiện đợt vận chuyển binh lực đột kích chủ yếu vào chiến trường, mật danh T5 và vận chuyển phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với tinh thần thần tốc, táo bạo, chở người và vũ khí vào mặt trận. Trong tháng 3, tháng 4 năm 1975, đoàn đã vận chuyển 17.473 cán bộ chiến sĩ các đơn vị chủ lực vào chiến trường, 40 xe tăng và 7.886 tấn vũ khí, nhiên liệu góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 4 tháng 4 năm 1975, Bộ Tổng tham mưu chỉ thị cho quân chủng Hải quân khẩn trương chuẩn bị lực lượng để giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đoàn 125 nhanh chóng thành lập một biên đội gồm 3 tàu, tàu 673, 674, 675, hành quân từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, chở đoàn 126 Bộ đội Đặc công Hải quân và một bộ phận của tiểu đoàn 471 Đặc công Quân khu 5 ra giải phóng đảo. Từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, các lực lượng của ta đã nhanh chóng giải phóng và tiếp quản các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn. Tiếp đó, đoàn 125 tham gia giải phóng một số đảo ở miền Trung và vùng biển Tây Nam. D. Giai đoạn 1975 đến nay, tiếp tục tham gia vận chuyển và chiến đấu, góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chủ yếu lúc này của đoàn 125 là vận chuyển cho các tuyến đảo xa vừa mới giải phóng và phục vụ đi lại của cán bộ nhân dân hai miền Nam Bắc. Trong đó, nhiệm vụ vận chuyển cho Trường Sa được đặt lên hàng đầu. Từ tháng 5 năm 1975 đến hết năm 1975, đoàn 125 đã huy động 121 lần chiếc tàu hành trình 64.856 hải lý, chở 40.809 tấn hàng và 14.762 lượt người an toàn. Ngày 26 tháng 10 năm 1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 142 QĐ-QP về tổ chức lực lượng Lữ đoàn 172. Trong đó, đoàn 125 đổi tên thành Hải đoàn 125 và sát nhập vào Lữ đoàn 172. Năm 1976, lần đầu tiên chiến dịch vận chuyển cho quần đảo Trường Sa được thực hiện. Hải đoàn 125 đã huy động 11 lượt tàu, đi 22 chuyến, chở 2.300 tấn hàng ra đảo và làm nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền, chở các tù chính trị từ đảo Phú Quốc về đất liền an toàn. Từ năm 1976 đến năm 1981, Hải đoàn 125 đã huy động 127 lần chuyến tàu, chở 23.214 tấn hàng và 6.696 lượt cán bộ chiến sĩ từ đất liền ra đảo, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ đảo, ổn định một bước nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đồng thời trong 2 năm 1978 và 1979, Hải đoàn 125 đã tổ chức 48 chuyến vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng, công trình chiến đấu, hàng trăm tấn vật chất hậu cần phục vụ sinh hoạt cho bộ đội trên các đảo dọc tuyến Đông Bắc, trọng tâm là đảo Bạch Long Vĩ, Vạn Hoa. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, lực lượng vận tải quân sự quân chủng Hải quân đã tổ chức 139 lần chuyến tàu, chở 19.790 tấn hàng hóa quân sự và 25.151 lượt cán bộ chiến sĩ ra chiến trường và đổ bộ chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế trong chiến dịch Tà Lơn cùng các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia thực hiện cuộc tiến công và nổi dậy, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, tái thiết đất nước. Để phù hợp với nhiệm vụ vận tải chi viện đảo trong tình hình mới, ngày 12 tháng 2 năm 1979, Hải đoàn 125 được Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp thành Lữ đoàn 125 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, làm nhiệm vụ vận tải quân sự, đánh dấu một giai đoạn phát triển và trưởng thành mới của đơn vị. Sau thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, việc tăng cường khả năng phòng thủ đất nước nói chung và phòng thủ biển, đảo nói riêng, nhất là ở quần đảo Trường Sa được đặc biệt quan trọng. Để nâng cao hiệu quả điều hành công tác vận chuyển cho Trường Sa, bắt đầu từ mùa vận chuyển năm 1981, Quân chủng Hải quân đã áp dụng phương thức khoán khối lượng vận chuyển cho từng tàu và từng hải đội. Phong trào thi đua quay vòng tăng chuyến, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện đã diễn ra sôi nổi giữa các tàu. Tổng kết 5 năm 1980-1985, lực lượng vận tải quân sự của quân chủng đã vận chuyển 652.530 tấn hàng hóa, vật liệu xây dựng cho các đảo xa và các đơn vị trong quân chủng. Lữ đoàn 125 đã huy động 993 lần chuyến tàu vận chuyển cho Trường Sa, chở 112.932 tấn hàng hóa, vũ khí. Cuối năm 1987, đầu năm 1988, tình hình trên vùng biển quần đảo Trường Sa trở nên căng thẳng và phức tạp. Thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng giao, với tinh thần tất cả vì Trường Sa thân yêu, cán bộ chiến sĩ trên các tàu vận tải đã chạy đua với thời gian, vượt qua mọi hiểm nguy sóng gió, khảo sát thăm dò vận tải và chốt giữ đảo cùng các lực lượng trong quân chủng tăng cường sức mạnh phòng thủ trên các đảo chìm và đảo nổi. Năm 1988, các lực lượng vận tải quân sự trong quân chủng vận chuyển chiến đấu với khối lượng tăng gấp 7 lần so với năm 1987 và hoàn thành kế hoạch vận chuyển 46.300 tấn hàng phục vụ cho chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, 129.453 tấn hàng phục vụ cho sinh hoạt thường xuyên, đạt khối lượng vận chuyển 44.438.686 tấn. Lữ đoàn 125 đã huy động 318 lần chuyến tàu, vận chuyển 22.564 tấn. Năm 1989, thực hiện hiệp ước ký kết giữa hai nhà nước Việt Nam và Campuchia, lực lượng tàu vận tải quân sự hải quân, trong đó có Lữ đoàn 125, hoàn thành thắng lợi 8 đợt vận chuyển quân tình nguyện Việt Nam từ Campuchia về nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Những năm gần đây, các lực lượng vận tải quân sự trong quân chủng được bổ sung hàng chục tàu vận tải đóng mới, có trang thiết bị đồng bộ, có trọng tải lớn để thay thế số tàu nhỏ, trọng tải ít. Từ năm 2000 đến nay, lực lượng vận tải quân sự, hải quân đã vượt qua sóng gió và mọi khó khăn thử thách, vận chuyển hàng triệu tấn hàng, trung bình hàng năm hoàn thành từ 100% đến 105% kế hoạch. Riêng Lữ đoàn 125, từ năm 2011 đến năm 2020, đã tổ chức 385 lần chuyến, chở 293.390 tấn hàng hóa các loại, đưa đón và phục vụ 2.493 lượt người, hành trình 281.312 hải lý an toàn. Cùng với thực hiện nhiệm vụ vận tải biển, các tàu vận tải hải quân đã tham gia nhiều chuyến trực bảo vệ chủ quyền trên biển, kịp thời phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh, chủ động đấu tranh ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của nước ta, thực hiện đúng đối sách, kiên quyết trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường, hòa bình, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.